Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 15 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin về báo cáo mới nhất của tổ chức Freedom House, trong đó Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm các nước không có tự do Internet với việc tăng cường truy tố, bỏ tù và sách nhiễu các blogger và các cây bút độc lập. Trong khi đó, một nhóm các nhà báo chuyên gia Mỹ về chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu một dự án điều tra về các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Họ đang kêu gọi mọi người cung cấp các bài báo và tài liệu có thông tin liên quan đến những người này. Khánh An có cuộc phỏng vấn với ông Mark Salter, người đứng đầu dự án này. Mời quý vị chờ nghe. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài phóng sự của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Việt Nam sau nhiều năm liên tiếp tục nằm trong nhóm các nước không có tự do Internet theo phúc trình tự do Internet năm 2017 vừa công bố của tổ chức Freedom House có trụ sở tại Mỹ. Freedom House ghi nhận trong năm qua, Việt Nam tăng cường truy tố, bỏ tù các blogger. Các ngòi bút độc lập thường bị các nhóm dân sự tấn công sách nhiễu. Các cuộc biểu tình hay tuần hành của người dân phát động qua mạng Internet bị công an ngăn trở bằng bạo lực và đe dọa. Và các quy định luật lệ đe dọa siết chặt hơn nữa quyền tự do Internet của công dân được ban hành. Giai đoạn khảo sát của phúc trình năm nay bắt đầu từ giữa năm ngoái, được đánh dấu bởi tai họa môi trường hồi tháng 5 năm 2016 và vụ cá chết hàng loạt do ô nhiễm từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh gây ra. Báo cáo của Freedom House nói chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hề nỗ lực cải thiện môi trường tự do Internet sau khi trả tự do cho một số blogger trong lúc Việt Nam thương lượng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với các nước. Các vụ bắt bớ tiếp tục gia tăng kể từ 6 tháng cuối của năm 2016. Tính đến tháng 4 năm 2016, ít nhất có 19 cá nhân bị bắt vì những hoạt động trên mạng, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ở Pháp, và một chiến dịch đàn áp mới được ghi nhận trong mùa hè năm nay. Tính đến tháng 4 năm 2017, có ít nhất 19 cá nhân bị bắt vì những hoạt động trên mạng, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ở Pháp, và một chiến dịch đàn áp mới được ghi nhận trong mùa hè năm nay. Một trường hợp điển hình trong chiến dịch trấn áp quyền tự do Internet tại Việt Nam là bản án của blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, người bị bắt vào năm 2016 về tội tuyên truyền chống nhà nước và bị kết án 10 năm tù. Theo ghi nhận của Freedom House, nữ blogger này bất chấp sự đàn áp của chế độ áp chế cộng sản, đã phơi bày các vấn đề gây tranh cãi như nạn tịch thu đất đai, nạn bạo hành trong ngành công an, thực trạng giới hạn quyền ngôn luận trong khi bà khuyến khích người dân tham gia thảo luận chính trị trên mạng xã hội Facebook. Blogger Mẹ Nấm cũng được Freedom House vinh danh trong danh sách 12 gương mặt tranh đấu cho tự do Internet trên thế giới. Danh sách này được đưa ra cùng với bản báo cáo về tự do Internet năm 2017 hôm thứ Ba. Báo cáo nêu rõ trong khi một vài công ty được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng cơ sở, công ty nhà nước VNPT và công ty Viettel của quân đội chiếm lĩnh toàn bộ lĩnh vực viễn thông ở Việt Nam. Vẫn theo phúc trình, nhà cầm quyền có thể ngăn chặn định kỳ hay hạn chế tiếp cận Internet vì những lý do chính trị và an ninh. Trong giai đoạn thăm dò của phúc trình này, tín hiệu 3G bị hạn chế tại địa phương để ngăn việc sử dụng SMS và truyền thông xã hội ít nhất trong một trường hợp. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2016, không có tín hiệu 3G và không có dịch vụ điện thoại trong nhiều giờ đồng hồ tại Đồng Tâm, Hà Nội, nơi cư dân bắt làm con tin 30 nhân viên công lực trong vài ngày sau một vụ mâu thuẫn về đất đai. Báo cáo của Freedom House nhận xét, với ít nguồn lực kiểm soát nội dung trên Internet so với Trung Quốc, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam dù sao cũng thành lập được một hệ thống sàng lọc hữu hiệu với các phương tiện truyền thông xã hội và những ứng dụng truyền thông thường xuyên bị ngăn chặn. Freedom House nói bộ phận phụ trách về văn hóa và ý thức hệ của Đảng Cộng sản và Bộ Văn hóa Thông tin thường xuyên chỉ thị cho những công ty Internet xóa bỏ những nội dung được xem là có vấn đề bằng các lệnh không rõ ràng, thường là lệnh miệng. Phúc trình tự do Internet 2017 đánh giá 65 quốc gia trên thế giới, chiếm 87% số người dùng Internet toàn cầu. Báo cáo tập trung vào tình trạng tự do Internet ở mỗi quốc gia tính từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 5 năm nay. Trong 3 năm liên tiếp, Trung Quốc bị liệt kê là nước vi phạm quyền tự do Internet tệ hại nhất trên thế giới, theo sau là Syria và Ethiopia.
Hà Nội được cho là đã đạt được những điều mong muốn từ Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du dài ngày nhất của một vị Tổng thống Mỹ tới thăm châu Á trong suốt hơn 1/4 thế kỷ qua. Ông Trump hôm 14 tháng 11 gọi chuyến công du tới 5 nước châu Á, trong đó có Việt Nam là một thành công lớn. Ông Trump nói với các phóng viên tháp tùng trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay trở về Mỹ sau khi kết thúc một cuộc họp ở Manila, rằng ông tự hào về chuyến công du nếu nhìn từ khía cạnh an ninh quân sự và thương mại. Cũng như các nước khác ở châu Á mà Tổng thống Trump đến thăm, Việt Nam đã trải thảm đỏ để tiếp đón vị Tổng thống Mỹ đầu tiên công du đến Hà Nội trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trong 3 ngày ở Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng và sau đó thăm chính thức tại Hà Nội, ông Trump miêu tả Việt Nam là trái tim của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ca ngợi Việt Nam là một trong những phép lạ trên thế giới. Với các hợp đồng thương mại trị giá hơn 12 tỷ đô la được ký kết, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng Việt Nam lấy làm hài lòng về chuyến thăm của vị Tổng thống Mỹ.
Ông Trump đã dành nhiều thời gian nhất cho Việt Nam và đi thăm hai thành phố Đà Nẵng và Hà Nội. Và chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump đã được tiến hành một cách rất là trọng thể. Và cuộc hội đàm và cái tuyên bố chung đã đạt được một cái sự nhất trí và đồng thuận. Và hai bên sẽ nỗ lực để thúc đẩy các quan hệ thương mại, quan hệ đầu tư, cũng như là các cái thỏa thuận khác, hợp tác khác trên các lĩnh vực như là quân sự, như là an ninh. Cái cuộc đi thăm của ông Trump ở Việt Nam là có kết quả và đáp ứng cái sự kỳ vọng của cả hai bên.
Mặc dù trong thời gian ở Việt Nam, Tổng thống Trump nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng Hoa Kỳ không còn tham gia các hiệp định thương mại đa phương như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng ông mở ra triển vọng cho một hiệp định thương mại song phương. Trong một thông cáo chung mà Nhà Trắng đưa ra sau cuộc họp giữa ông Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 11, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ đào sâu và phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều. Theo tạp chí Forbes, những cam kết đó khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rằng Hoa Kỳ dưới quyền lãnh đạo của ông Trump vẫn quan tâm đến thương mại tự do, dù đã rút khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Thương mại chiếm gần 90%, tức 201 tỷ đô la trong GDP của Việt Nam năm ngoái. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, chiếm hơn 22% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam, theo tiến sĩ Doanh, người từng tư vấn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói ông kỳ vọng Mỹ sẽ quay trở lại TPP bởi vì hiệp định này là một sân chơi có tầm chiến lược quan trọng cho châu Á-Thái Bình Dương và có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược đối với Hoa Kỳ. Cũng trong chuyến thăm đến Việt Nam, Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ sẽ hợp tác sâu rộng hơn về quốc phòng và nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc tiếp cận mở trên Biển Đông, cũng như tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Tổng thống Trump đã gợi ý với Chủ tịch Trần Đại Quang rằng ông sẽ làm trung gian hòa giải cho các tranh chấp này. Luật sư Hoàng Việt chuyên về các vấn đề biển đảo và hải đảo nhận xét.
Ở đây phát biểu của ông Trump, Donald Trump cho rằng là ông muốn người tính ra làm trung gian hòa giải với Việt Nam với Trung Quốc ở trên vùng Biển Đông. Thì cho thấy là Trung Quốc đang chiếm cái phần thượng phong ở khu vực Biển Đông.
Đây là điều mà Việt Nam hy vọng trước chuyến thăm của Tổng thống Trump, theo nhận định của tạp chí Forbes. Các nhà lãnh đạo Hà Nội đã mong Mỹ tái khẳng định lập trường và tiếp tục quan tâm đến các tranh cãi chủ quyền trên Biển Đông. Ông Trump còn thúc giục Việt Nam hãy mua tên lửa và các hệ thống vũ khí khác của Mỹ. Tổng thống Mỹ chào bán những tên lửa tuyệt vời nhất trên thế giới với phía Việt Nam trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kể từ khi Tổng thống tiền nhiệm của ông Trump Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, chưa có một hợp đồng vũ khí nào được ký kết giữa hai bên. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam muốn tăng cường sức mạnh để phòng thủ trước sự bành trướng ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhận định về lợi ích mà Việt Nam có được từ chuyến thăm của Tổng thống Trump, tạp chí Forbes cho rằng Việt Nam là bên được hưởng lợi nhiều nhất từ chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ vì Việt Nam đạt được hai điều mà họ mong muốn từ Washington dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Trump, đó là an ninh Biển Đông và thương mại tự do.
một nhóm nhà báo chuyên gia Mỹ về chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu một dự án điều tra về các quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Bước khởi đầu của dự án, nhóm thực hiện tìm kiếm và kêu gọi cung cấp các bài báo, tài liệu có thông tin liên quan đến tung tích quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam bằng tiếng Việt, tiếng Nga và một số ngôn ngữ khác. Khả năng của VOA tiếng Việt có cuộc nói chuyện với ông Mark Salter, người đứng đầu dự án PIP, POW Investigative Project, để tìm hiểu thêm thông tin về dự án phi lợi nhuận với hầu hết thành viên làm thiện nguyện. Mark Salter tốt nghiệp báo chí từ Đại học Harvard và Columbia. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm và từng nhận giải thưởng về các bài báo điều tra về quân nhân Mỹ mất tích. Ngoài ra, ông Salter cũng là tác giả của một số tác phẩm về số phận quân nhân Mỹ tham chiến ở Việt Nam, Triều Tiên hay trong chiến tranh lạnh. Dự án bắt đầu tiến hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2017.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho VOA. Trước tiên, xin ông cho biết về dự án điều tra về những quân nhân Mỹ mất tích mà nhóm của ông vừa mới thực hiện ạ.
The POW Investigative Project is designed to help people in places like...
Dự án tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích được thiết kế để người dân ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Triều Tiên, Nga có thông tin về tù binh Mỹ mất tích gửi thông tin cho chúng tôi qua Internet, Facebook và các ứng dụng tương tác khác. Chúng tôi biết có nhiều quân nhân Mỹ đã không trở về từ chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh lạnh. Một số người được cho biết là đã bị bắt và nhốt tù bởi chính quyền Hà Nội hay ở Lào, Triều Tiên, Trung Quốc và Xô Viết cũ. Mặc dù chiến tranh đã chấm dứt từ lâu, chúng tôi mong muốn tìm ra manh mối, xem chuyện gì đã xảy ra đối với các quân nhân Mỹ mất tích, gọi tắt là POW này.
Hiện ông có thông tin gì về những trường hợp mất tích mà ông mong muốn được cung cấp thêm thông tin hay không?
Well, we just put up the first website this weekend.
Vâng, chúng tôi chỉ vừa mới ra mắt trang web và chúng tôi cũng sẽ thưởng cho người cung cấp thông tin ở Việt Nam và người Việt ở Mỹ, ở Pháp hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới có thông tin về quân nhân Mỹ mất tích. Chẳng hạn có một đại úy không quân Mỹ bị bắt và gia đình cho biết có người đã nhìn thấy ông ấy còn sống sau chiến tranh kết thúc. Gia đình mong muốn có thông tin về ông cũng như người đàn ông Việt Nam đã nhìn thấy ông ta. Đây là trường hợp của đại úy John McDonald và chúng tôi có đưa lên website. Ông ấy đã không bao giờ trở về nhà, nhưng thẻ căn cước của ông ấy đã được Hà Nội trao trả lại. Người đàn ông nhìn thấy đại úy Dano, tên là Nguyễn Thanh Sơn. Người này nói nhìn thấy ít nhất 5 quân nhân Mỹ còn sống tại một trại giam ở tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng không ai trong số này trở về. Gia đình rất mong được nói chuyện với người đàn ông này. Nếu bất cứ ai có thông tin gì về nhân chứng cũng như làm thế nào mà thẻ căn cước của đại úy McDonald lại xuất hiện ở Bảo tàng Quân đội Huế, xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng có những trường hợp khác cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, trong đó có trường hợp 2 người Mỹ được trông thấy nhiều lần tại Việt Nam. Người chứng kiến đã đưa ra các bản phác thảo pháp y về 2 người này tên là Trần Viên Lộc, một người đào thoát khỏi Việt Nam và được người Mỹ biết đến dưới cái tên là Mortician, tức là người lo tang lễ. Người này nói, không những ông nhìn thấy những thi thể quân nhân Mỹ mà Hà Nội giữ, mà còn nhìn thấy 3 người Mỹ còn sống sau chiến tranh ở số 3 Đường Thành, Hà Nội. Chính phủ Mỹ đã đưa người đàn ông đi xét nghiệm xem ông ta có nói dối không, và họ chứng nhận lời ông nói là sự thật. Một trong những người mà ông ấy thấy đã trở về Mỹ vào năm 1979. 2 người còn lại không bao giờ trở về. Chúng tôi có đăng hình phác thảo của 2 người này trên trang web. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thưởng $100 cho người cung cấp tài liệu, thông tin cụ thể về các quân nhân mất tích.
Hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã có một cái chương trình tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích, còn gọi là chương trình MIA đó. Thì chương trình này đã thực hiện nhiều năm rồi. Vậy tại sao lại có cái dự án điều tra này nữa ạ?
Right, so we know that that Hanoi has not provided all of the information it has on the missing Americans. That is a confirmed fact, and we could discuss that.
Đúng, nhưng chúng tôi biết Hà Nội sẽ không cung cấp tất cả thông tin họ có về các quân nhân Mỹ mất tích. Đó là một sự thật mà chúng ta có thể thảo luận sau. Và chúng tôi biết chính phủ Mỹ chủ yếu tập trung tìm kiếm thi thể của quân nhân Mỹ mất tích, còn chúng tôi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra đối với các quân nhân Mỹ được cho là đã bị bí mật bắt giam. Tất cả những gì mà chính phủ Việt Nam và chính phủ đang làm hiện thời tập trung vào người đã chết khi máy bay của họ bị bắn hạ hay chết trên chiến trường. Nhưng chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về số phận của những quân nhân được cho là bị bí mật bắt giữ. Chẳng hạn, có một số người đào thoát khỏi Triều Tiên cho biết có một số người Mỹ đã được đưa từ Việt Nam sang Triều Tiên. Một bác sĩ ở miền Bắc Việt Nam cho biết Triều Tiên có giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề POW và có thể có một số người đã bị đưa sang Triều Tiên.
Chiến tranh kết thúc cũng đã lâu và câu chuyện về quân nhân Mỹ mất tích cũng đã râm ran từ rất là lâu. Vậy tại sao cho đến bây giờ mới có cái dự án điều tra này ạ?
That's a great question. The reason we're doing it now is because we can do it now because of the technology. So, back in the 1970s and 80s.
Một câu hỏi thú vị. Chúng tôi thực hiện dự án vào thời điểm này là vì chúng tôi chỉ có thể làm được bây giờ nhờ vào kỹ thuật công nghệ. Vào những thập niên 1970, 1980 hay 1990, không có cách nào chúng tôi có thể tiếp cận được với người dân ở Việt Nam, Lào hay người Việt ở Pháp và trên thế giới để đưa cho họ thấy những manh mối và nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm. Đương nhiên, chúng tôi có thể du lịch sang Việt Nam, nhưng sau năm 1975, đây không phải là đề tài mà Hà Nội muốn người dân đề cập tới, kể cả những mẫu quảng cáo trên báo chí cũng không phải là cách làm hiệu quả. Những ai có thông tin cung cấp cho chúng tôi có thể tìm hiểu thêm trên trang web đã được mã hóa an ninh cho những ai muốn giữ bí mật danh tánh. Chúng tôi cũng có các chuyên gia từng làm việc cho chính phủ Mỹ cố vấn cho dự án. Có thể chính phủ Mỹ và Việt Nam đang hợp tác trong một số vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm quân nhân Mỹ, còn chúng tôi đang làm phần việc khó khăn, nhất là giải đáp những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về số phận quân nhân Mỹ mất tích.
Việc Trung Quốc đồng ý bắt đầu thảo luận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, về khung sườn bộ quy tắc ứng xử Biển Đông sẽ giúp ổn định vùng này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố. Thủ tướng Trung Quốc ngày 13 tháng 11 nói với các nhà lãnh đạo ASEAN tại thủ đô Manila của Philippines rằng hy vọng to lớn của Trung Quốc là hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và các nước Đông Nam Á hồi tháng 8 chấp thuận một khung làm việc cho bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, một động thái được ca ngợi là một tiến bộ, nhưng các nhà chỉ trích cho rằng đây là một chiến thuật để Trung Quốc câu giờ nhằm củng cố quyền lực hàng hải. Dù Biển Đông không phải là một vấn đề hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh lần này, giữa thời điểm tương đối yên tĩnh, nhưng các nước thành viên ASEAN cho rằng có nguy cơ tiềm ẩn rằng một tính toán sai lầm tại thủy lộ đang tranh chấp này có thể bùng phát tại bất cứ thời điểm nào. Ông Lý trong bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Manila, thủ đô Philippines, ngày 13 tháng 11, nói đã có đồng thuận tiến tới trước và nỗ lực giải quyết hòa bình vấn đề này. Chúng tôi hy vọng là những cuộc thảo luận về quy tắc ứng xử sẽ đẩy mạnh sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Ông Lý nói theo một bản dịch bài diễn văn của ông được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 14 tháng 11. Ông nói thêm hy vọng việc này sẽ giúp ổn định khu vực và cam kết rằng Trung Quốc đảm bảo chắc chắn tự do hàng hải trên biển và trên không tại thủy lộ chiến lược nơi có 3.000 tỷ đô la hàng hóa qua lại mỗi năm. Tuy nhiên, các chỉ trích nói thỏa thuận thảo luận về chi tiết bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông chỉ là một động thái tạm thời và thỏa thuận cuối cùng còn nhiều năm nữa mới đạt được. Dù ông Lý không đưa ra một khung thời gian, nhưng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, chủ trì hội nghị thượng đỉnh cho biết Trung Quốc bị áp lực phải đưa ra một ngày rõ ràng và Bắc Kinh cho biết là sẽ cứu xét một con đường thực sự nhanh chóng cho bộ quy tắc ứng xử.
Một binh sĩ Triều Tiên bị đồng đội bắn nhiều phát khi đang tìm cách đào tẩu sang Trung Quốc hôm 13 tháng 11 đang trong tình trạng nguy kịch. Thông cáo của cơ quan chỉ huy của Liên Hiệp Quốc tại bán đảo Triều Tiên UNC do Hoa Kỳ lãnh đạo là cơ quan giám sát khu phi quân sự DMZ ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên thuật lại rằng tiếng súng đã nổ sau khi người lính đào tẩu rời bỏ chiếc xe bị hư máy mà anh đang lái về hướng biên giới. Người lính đã được quân đội Hàn Quốc và Mỹ giải cứu tại khu vực an ninh chung trong vùng DMZ và được vận chuyển bằng trực thăng tới Bệnh viện Đại học Aju ở thành phố Suwon để trải qua phẫu thuật chữa những vết thương. Bác sĩ giải phẫu Lee Gak-jong nói, người lính bị thương sẽ phải vượt qua giai đoạn khủng hoảng trong 10 ngày tới. Phóng viên mới hỏi rằng, tới 10 ngày kia, và vị bác sĩ trả lời, vâng, bởi vì các cơ quan bị thương ở vùng bụng bị nhiễm phân, tôi buộc phải khâu lại, nhưng các vùng xung quanh cũng bị nhiễm trùng nặng. Nạn nhân bị mất máu rất nhiều, ca phẫu thuật đã phải tiến hành trong tình trạng sốc nặng, do đó vết thương không lành nhanh. Các cơ quan sẽ không phục hồi một cách dễ dàng, Đó là lý do tại sao các cơ quan vẫn còn để mở, máu vẫn còn rỉ. Một phát ngôn viên của quân đội Hàn Quốc cho biết binh sĩ miền Nam và binh sĩ Mỹ không bắn trả phía Triều Tiên trong sự cố này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao trên bán đảo Triều Tiên vì sự hung hăng của Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân của họ. Đây là vụ nổ súng đầu tiên ở vùng phi quân sự DMZ tính từ năm 1984, khi một công dân Liên Xô chạy qua biên giới xuống Hàn Quốc đào tẩu.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi ở Việt Nam, tìm hiểu cảnh ngộ của người dân làng Na, một ngôi làng nghèo khó ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Làng có vọn vẹn chưa đầy 200 gia đình, cách xa mọi thứ, chỉ có thánh đường, những người già, trẻ em và phụ nữ. Hầu hết đàn ông trong làng đi làm thuê phương xa. Người già hàng tuần đi lễ nhà thờ, trẻ em đến lớp, phụ nữ ra đồng hoặc xuống sông vớt rong nuôi cá. Làng cũng nằm bên bờ sông Son giống làng Trầm Mé, nhưng làng khó khăn hơn Trầm Mé bội phần, bởi muốn đi đường bộ, làng phải băng bộ hơn 10 km đến Trầm Mé để đi nhờ chiếc cầu treo của làng Trầm Mé. Trẻ con học lên cấp phổ thông thì 10 đứa bỏ học hết 9 vì đường quá xa và nguy hiểm. Bà Phan Thị Ý, cư dân làng Na, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ với VOA.
Đi học là vất vả lắm, mà cấp 1 học để đi thì gần, còn cấp 2 thì mình phải đi 7 cây số, mà còn cấp 3 thì mình phải đi 10 mấy cây số con ạ. Cho nên là những con em thì đi học cũng vất vả, cũng khó khăn, cũng có nhiều em đi học đại học, thì cũng có nhiều em cũng vẫn đi học, nhưng vẫn cố hết sức, cho nên là cũng vất vả con ạ.
Bà Nguyễn Thị Yên, cư dân làng Na, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ với VOA.
Đi học ở đây là rất là xa, học cấp 2 ở xa lắm, đi bằng xe buýt. Rồi cấp 1 á, thì đi học rất là xa và vất vả lắm.
Ruộng đồng ít ỏi, chủ yếu là những thửa ruộng manh mún, nhỏ lẻ dưới chân núi. Quanh năm dựa vào nghề nuôi cá lồng truyền thống để sống. Lồng cá thả xuống sông Son và muốn thu hoạch tốt thì sau 3 năm mới lấy cá. Cá ở đây cho ăn rong sông và chuối cây nên chậm lớn, thì thơm nhưng giá tiền lại rẻ hơn cá nuôi bột vì không có đầu ra. Quanh năm suốt tháng quanh quẩn với công việc nuôi cá, chờ phiên để chạy thuyền du lịch, chụp ảnh dạo. Thu nhập cho cả gia đình trên cả 3 công việc này mỗi tháng chưa tới 3 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Yên, cư dân làng Na, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ với VOA.
Họ là sống làm một chiếc thuyền này là 120 triệu. Rồi chạy thường ngày là một tháng là được 1.4 triệu là tiền chạy thuyền.
Trẻ em trong làng thiếu thốn mọi thứ. Nhiều cháu lên 3, lên 4 tuổi vẫn không biết hộp sữa tươi là gì. Cha mẹ dành dụm được ít tiền, đưa con đến trường trẻ của các sơ đệ gửi với mức phí 400.000 đồng mỗi tháng, gồm cả tiền ăn sáng, ăn trưa và sữa uống. Các sơ làng Na cũng chật vật vá víu từng chút để nuôi các cháu. Sơ Anna Nguyễn Thị Ngự, trưởng trung tâm nuôi trẻ làng Na, chia sẻ với VOA.
Các em ở đây thì rất là thiếu thốn, chẳng có cái gì để mà chơi cả. Rồi là cái dinh dưỡng của các em, nhất là về thiếu các cái sữa cũng chưa có cho các em uống đầy đủ. Có nhiều trẻ thì bố mẹ có thì mang đến cho được một hộp hoặc là hai hộp thì cho trẻ của em này ăn, thì em khác cũng thấy cảm thấy thèm khát và em đó cũng muốn uống nhưng mà cũng không có. Mà các sữa thì cũng không có mà chu cấp cho các em đầy đủ. Thì nếu mà được thì con cũng khao khát cho các em được cấp cái nguồn dinh dưỡng đó là sữa với lại cái đồ chơi cho các em.
Chúng tôi đi cũng nhiều, qua nhiều vùng đất khác nhau trên đất nước, và dường như đi đâu vẫn không thể tránh được cảnh phải nhìn đồng loại thiếu thốn, nghèo khổ. Có vẻ như đó là tình hình chung của đất nước, của đại bộ phận nhân dân. Nhưng chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi tạm biệt làng Na, nơi có những người già suốt cả đời không dám ra khỏi làng vì không có tiền để mua vé xe, nơi có những đứa bé suốt 3 năm trời, kể từ lúc bọt bầu sữa mẹ, vẫn không biết bịch sữa tươi là gì, ngoài những bát sữa đậu nành tự nấu của các sơ. Làng Na như một dấu lặng trong một ca khúc buồn.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư.
Chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình. Mới tuần vừa rồi khi mà mình nói về bảo lãnh anh chị em đó, thì còn rất là nhiều những câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết. Thì ngày hôm nay xin tiếp tục câu chuyện giải đáp tất cả những thắc mắc về bảo lãnh thân nhân, thì xin luật sư vui lòng lần lượt trả lời hết những câu hỏi này trước khi mình qua chủ đề mới nha.
Dạ.
Cho em hỏi, em đang làm diện F4 nhưng vợ chồng em ly dị, có trục trặc hồ sơ bảo lãnh không và có cần bổ sung giấy ly dị cho sở di trú không ạ?
Dạ thưa chị, cho Thanh trả lời câu hỏi này bằng nếu mà chị là người được bảo lãnh chính á, thì nếu mà chị ly dị với chồng chị thì chị có một cần có một cái giấy ly dị của quan tòa họ cấp và có chữ ký của quan tòa, tới lúc đó chị bổ sung cái hồ sơ với sở di trú và cái người chồng của chị thì sẽ không được đi ăn theo nữa, nhưng mà cái hồ sơ của chị cũng không có bị ảnh hưởng gì hết.
Thì bạn Thi Pinky hỏi, có thẻ xanh 10 năm, qua Mỹ 6 tháng, đã về nước vì lý do gia đình, như vậy muốn qua trở lại Mỹ có được không?
Dạ, cái này là tùy theo cái thời gian chị về nước Việt Nam là bao lâu và chị ở Việt Nam bao lâu trước khi chị muốn qua lại Mỹ. Thông thường cái người có thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân. Nếu mà chị đi về Việt Nam quá 6 tháng và quá 1 năm đi chẳng hạn, lúc mà chị quay về trở lại thì sở di trú họ có thể làm khó dễ của chị. Và nếu mà chị ở Việt Nam quá lâu, ví dụ 2 năm hoặc 3 năm, thì tới lúc chị về thì coi như là chị đang thử cái hạ vận may của chị. Một là chị vào hải quan và họ cho chị vào và họ không có vấn đề gì. Hoặc hai là họ nói là chị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1, để cho cái người thường trú nhân để họ quay về nước Mỹ sau khi người ta ở nước ngoài một thời gian quá lâu đó. Thì thông thường nếu mà mình ở ngoài nước ngoài quá lâu, cả 2 năm, 3 năm chẳng hạn, tốt nhất mình xin cái SB1 visa để quay ngược trở về lại Mỹ. Và tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ cấp cho cái SB1 visa này thì tới lúc mình về mình vẫn là người thường trú nhân chứ mình không có sợ mất gì hết.
Ngay lúc này Thùy Linh hỏi du lịch cần những điều gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn đi du lịch qua bên Mỹ thì chị tốt nhất là chị phải chứng minh là một là chị có tài sản bên Việt Nam hoặc là có công ăn việc làm bên Việt Nam, và chị có gia đình, con cái, có chồng, và nói chung là chị chỉ muốn qua đây để đi du lịch rồi xong sau đó chị có về sẽ quay về. Và nếu mà chị chứng minh là trước giờ chị đã đi những nước khác giống như châu Âu hoặc là mấy nước phụ quanh Việt Nam mà chị không có vi phạm những cái luật di trú bên đó, ví dụ chị đi xong chị về chị cứ đi về như vậy, thì cái cơ hội chị xin cái visa đi du lịch nó sẽ tốt hơn là không.
Thái Hoàng hỏi là giấy đăng ký kết hôn trước năm 75 bị ghi sai năm sinh, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Nếu có thì phải làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà cái giấy hôn thú mà anh làm trước 75 mà ghi sai năm sinh, trước hết anh có thể coi lại và sở tư pháp và có thể đưa ra lại một cái họ sửa cái ngày lại hay không. Nếu mà họ sửa không được thì lúc mà anh gửi cái giấy hôn thú và cái giấy khai sinh vào trong lãnh nhận cho sở di trú thì anh viết một cái đơn tường trình anh giải thích tại sao lại lượng ghi sai và những cái bước mà anh đã đi, những cái bước mà anh đã làm để coi anh sở tư pháp và có cấp cho cái giấy mới và sở tư pháp và nói như thế nào. Ví dụ anh đã nói với sở tư pháp rồi mà để họ là làm lại cái giấy hôn thú mới với cái ngày mới mà họ nói không được bởi vì họ vì vấn đề nào đó, thì trong đơn tường trình anh sẽ giải thích rõ ràng những cái bước đó anh đã làm, còn sau đó anh gửi vào cho sở di trú thì coi sở di trú họ nói như thế nào. Thông thường họ sẽ chấp nhận nếu mà anh giải đáp tường tận được cái vấn đề, cái lý do tại sao mà anh đã cố gắng anh sửa rồi mà họ sửa không được.
Liên quan tới diện bảo lãnh anh chị em, thưa luật sư, hồ sơ anh chị em diện F4 tháng 4 2009, ngày chấp thuận tháng 10 2010, con em sinh năm 2002, có khả năng đi chung không? Câu hỏi của Nguyệt Lam.
Bây giờ nếu mà 2009 mà cái thời chấp thuận là 2010, cái giờ thời gian họ chấp thuận 2010 có nghĩa là sở di trú họ dùng 1 năm để họ đợi, mà con chị sinh năm 2002, bây giờ coi như con chị 15 tuổi mà cái hồ sơ này em nghĩ là chắc ít nhất cỡ 4-5 năm nữa mới tới phiên của chị để xin visa, tính theo cái sự phát triển của cái visa bulletin thì 4-5 năm nữa con chị vẫn cỡ 20-21. Cái này cũng hơi gần, nếu mà con chị 20 tuổi lúc mà cái visa mà được cái priority day nó được kế cạnh với cái ngày về visa bulletin đó, thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà lúc đó mà con chị 21 hoặc 22 tuổi thì có thể, nếu mà 21 tuổi thì vẫn không thành vấn đề, mà 22 tuổi thì có thể có vấn đề, bởi vì mình giống như làm cái bài toán giống như em nói á, lấy cái tuổi ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ. Mà nếu mà sau khi mình trừ một cái tuổi của con của chị dưới 21 tuổi thì tuổi con của chị có thể đi theo, mà nếu mà trên 21 thì chưa đi theo được. Bây giờ em chỉ dự tính thôi, nếu mà dự tính theo bây giờ thì em nghĩ là có thể đi theo được, nhưng mà cái câu trả lời của em nó sẽ có chắc hơn nếu mà đợi tới lúc cái ngày cái visa bulletin nó current em mới biết được. Chứ bây giờ nói chung em chỉ nói em dự tính thì em dự tính là có thể đi được, nhưng mà chắc chắn thì em nói chưa chắc đâu, bởi vì tùy theo cái visa bulletin có nhiều lúc họ hoãn ngày lại, hoặc có nhiều lúc họ đưa cái ngày đi lên nhanh hơn.
Thì bây giờ bôn ba, tôi làm nhập cư sang Mỹ, nếu như mở công ty về sau làm ăn được thì tôi có thể mang tiền về nước không? Luật pháp Mỹ quy định thế nào về diện đầu tư vào Mỹ?
Thì đúng, được. Nếu mà anh qua đây anh mở công ty mà sau khi anh có lợi tức về công ty và anh đóng thuế, cái tiền đó anh muốn chuyển đi đâu anh chuyển? Anh muốn chuyển về Việt Nam cũng được, anh muốn chuyển qua nước khác, hoặc anh muốn làm ăn cái số tiền gì về cái vấn đề đó, cái đó tùy anh thôi.
Vâng, Nguyễn đang hỏi nếu con trai bên Mỹ bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam mà trong gia đình còn một người 19 tuổi có đi cùng bố mẹ không?
Dạ thưa anh, cái này lần trước em có nói là không được, bởi vì nếu mà anh là người có quốc tịch chẳng hạn, cái anh mà bảo lãnh bố mẹ của anh đó, thì bố mẹ của anh là sẽ được gọi là immediate relative. Những người immediate relative này họ không có thể nào cho một cái người đi ăn theo cái hồ sơ giống như em của anh. Nên vì vậy họ mới tạo ra một cái dạng F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì anh sẽ là người anh bảo lãnh cho người em. Người em này không có bao giờ có thể nào đi ăn theo được bố mẹ của anh cả.
Vâng, Kathy Lê hỏi, có một người em trai lúc trước, một người em gái lúc trước lấy chồng bên Mỹ rồi, phỏng vấn một lần rớt, hai người đã ly dị. Bây giờ ba mẹ của Kathy đã định cư Mỹ được 3 năm rồi, thì ba mẹ bảo lãnh ngược lại cho người em đó được không?
Dạ thưa chị, được chị. Cho dù phỏng vấn ba rớt về vấn đề hôn thú hồi xưa, nó cũng không có ảnh hưởng được cái vấn đề sau này ba má của chị qua có là người tình chủ nhân mở cái hồ sơ mới bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì tới lúc mà đi phỏng vấn thì họ chỉ qua phỏng vấn về cái quan hệ giữa ba má của chị và ai đứng ra lập cái hồ sơ cho người em của chị thôi, chứ cái vấn đề lúc hồi xưa họ cũng có thể đưa lên, nhưng mà họ không có thể nào mà coi như là duyệt cái hồ sơ theo cái hồ sơ cũ được.
Yeah.
Trừ khi lúc mà chị làm, người em của chị làm hồ sơ cũ, người ta, người em của chị có khai gian lận với sở di trú gì đó, thì tới lúc đó họ có thể hỏi lại. Nhưng mà nếu mà họ chỉ bác đơn bởi vì mình không có đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái hôn nhân á, và họ và sở di trú và lãnh sự quán họ nói là họ không có tìm những cái vấn đề khác về cái hồ sơ đó, thì sau này có ai cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của chị được hết.
Dạ, nhưng mà diện ba mẹ bảo lãnh như vậy thì bao lâu thưa luật sư?
Dạ, diện ba mẹ bảo lãnh cho người con cái mà đã trên 21 tuổi thì đợi không chừng có 7 năm ạ.
Dạ vâng, Adam Hồ, ba em bảo lãnh em của em ở Việt Nam F2B trên 21 tuổi chưa lập gia đình năm 2013. Lúc đó có thẻ xanh, nhưng đến năm 15 thì ba mất. Vậy thì mẹ em có thể lấy thay thế ba đứng tiếp đơn hay không?
Dạ thông thường cái này là tùy nha anh. Tại vì giống như lần trước em nói, nếu mà ba anh mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận á, thì nói chung là cái hồ sơ này không có thể nào tiến tới được nữa. Có nghĩa là sở di trú phải chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất. Okay. Một khi cái sở di trú họ chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất, thì cho dù sau này ba anh mất á, thì anh có thể xin sở di trú cho cái gọi là cái reinstate, humanitarian reinstate. Tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì cái hồ sơ vẫn tiến tới và em của anh vẫn có thể đi xin tới cái ngày priority day current, vẫn có thể đi lãnh sự quán xin cái thị thực. Và tới lúc đó mình có thể đưa một người nào khác vào đứng là để làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được. Không cần phải là má anh, không cần phải thay thế.
Dạ, Nguyễn Tú hỏi, phỏng vấn đi Mỹ theo diện vợ chồng phải chuẩn bị gì thưa luật sư?
Cái này nói chung là, nói tổng quát thì bao gồm những giấy tờ bằng chứng là hai người làm sao mà là vợ chồng. Ví dụ có con cái, giấy khai sinh của con cái. Nếu mà không có con cái thì coi như là lá thư qua lại, những cú điện thoại gọi qua gọi lại. Giấy chuyển tiền coi như và giấy vé và những cái cùi vé những chuyến đi mà anh về anh gặp vợ anh, hoặc là những cái chuyến bay mà giống như là hình giữa anh và vợ anh chụp bên Việt Nam, hoặc là nếu mà anh và vợ anh đi đâu Việt Nam có mua vé máy bay hoặc là có thuê khách sạn những gì dưới tên của hai người thì coi như là anh nộp hết những cái đó cho lãnh sự quán. Còn nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể làm thêm một cái đơn tường trình giữa anh và giữa vợ anh, thì anh là giờ gửi hai cái đơn tường trình đó nguyên với cái bộ hồ sơ vào lãnh sự quán để thực hiện.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho Linh Trần muốn bảo lãnh chồng. Vâng, Trang Trần hỏi diện F3 hồ sơ mở năm 2017, sau 25 năm người đứng đơn bảo lãnh không còn sống, hồ sơ sẽ ra sao?
Cái này nói chung là chị hỏi quá là thoáng đi, bởi vì trước hết phải coi là giống như em nói, coi là cái người họ cái giấy, cái đơn I-130 được chấp thuận lúc nào. Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau khi cái người đứng ra bảo lãnh mà mất đó, thì coi như cái hồ sơ này nó sẽ bị bác hoàn toàn. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh đứng ra họ làm việc, hồ sơ bảo lãnh mất, thì tới lúc đó mình vẫn chứng tới với cái dạng thì maintain reinstate. Bây giờ chị nói 25 năm từ sau, em không biết cái tương lai nó xảy ra vấn đề gì. Nên vì vậy, nếu mà câu hỏi của chị có thể cụ thể hơn thì em có thể trả lời rõ hơn. Còn nếu mà nói em cứ dự tính thì cái đó em chỉ biết rõ là nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cái người bảo lãnh họ mất sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì ok, cái hồ sơ vẫn có thể tiến tới dưới cái dạng humanitarian reinstate này. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh họ mất trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì nguyên cái hồ sơ đó coi như bị hoãn, bị bỏ hết rồi.
Huỳnh Cẩm Minh Anh, vợ chồng em muốn sang Mỹ theo diện F5, cần làm giấy tờ gì, thủ tục như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, diện F5 thì không có. Họ chỉ có F1, F2, F3, F4 thôi, chứ F5 thì không có. Nên có thể anh hỏi nhầm về vấn đề nào rồi đó.
Vâng, dạ. Như vậy thì mời bạn Minh Anh gửi lại câu hỏi nha. Dạ. Thanh Bùi, mẹ em làm giấy bảo lãnh cho em năm 2010, diện F3 đang giải quyết tới năm nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, diện F3 bây giờ đang giải quyết tới ngày 22 tháng 7 năm 2005. Nên nếu mà chị làm 2010 có nghĩa thời gian gì đợi cỡ cũng ở 5 năm.
Vĩnh Cá Chép, hồ sơ F4 nhà em tháng 12-2005, chấp thuận tháng 12-2009. Em 28 tuổi, có được đi theo ba mẹ không?
Dạ thưa chị không. Dạ thưa anh không được, bởi vì vấn đề như vậy. Hồ sơ được chấp thuận 2009, mà lúc mà anh nộp gia đình nộp hồ sơ 2005 có nghĩa thời gian đợi là 4 năm. Sở di trú họ dùng 4 năm để họ duyệt. Bây giờ anh mà 28 tuổi, anh trừ 4 năm, anh là 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi rồi nên anh không có thể nào đi được, anh theo được cả.
Thưa, tiếp tục câu hỏi của Hoàng Nguyễn, đi theo diện F1 từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới ngày đi khoảng bao lâu ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ thưa anh, sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 10 của anh, 22 tháng 12 năm 2010, nếu mà đây là anh làm diện F1. Nên nếu mà anh chưa nộp giấy tờ thì coi như thời gian đợi là cỡ 7 năm, 6 năm 10 tháng. Còn nếu mà anh đã nộp giấy tờ rồi thì phải coi cái ngày anh nộp giấy tờ là lúc nào tới đó anh mới biết được.
Xin hỏi nộp hồ sơ I-130 hoàn tất sẽ làm tiếp những gì, đóng thêm tiền như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà cái I-130 được hoàn tất và tới phiên của chị tới gửi giấy tờ và cho trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó chị phải đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Hiện tại cái số tiền đó bây giờ 120, sau đó và chị phải đóng cái tiền cho cái visa nữa thì cái số tiền đó bây giờ là 325 đồng. Chị đóng xong hai số tiền đó, chị làm cái bộ giấy tờ còn lại, chị lại đi phỏng vấn xong, trước khi chị qua chị phải đóng một cái số tiền là cho sở di trú hoặc là cái thẻ xanh đó, thì hiện tại cái số tiền đó là 165 đồng. Những cái số tiền này nó có thể thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì em chỉ nói ngay hiện tại bây giờ là nó bao nhiêu thôi, chứ ví dụ 1-2 năm sau nó có thể thay đổi nữa. Tại vì cách đây 2-3 năm đó, thì cái tiền bảo trợ tài chính chỉ là 88 đồng và cái tiền visa chỉ là 225 đồng hay đâu đó. Nhưng bây giờ đó giống như anh nói, nó tăng lên từ 120 và 325. Thì cái đó tùy thôi chị, mình phải coi tới lúc nào tới phiên của mình xin đi, cái hồ sơ của mình tiến tới trung tâm thị thực, thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ gửi một cái bộ giấy tờ, họ nói mình phải đóng bao nhiêu, tới lúc đó mình đóng con số đó.
Billy Nguyễn, con của người hồ sơ bảo lãnh hơn 21 tuổi, có theo cha mẹ được không?
Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà vấn đề là ai đứng ra bảo lãnh. Ví dụ, nếu mà cô chú đứng ra bảo lãnh ba má anh, và thì cái diện đó anh có thể đi ăn theo, trừ khi tùy theo cái tuổi tác của anh, lúc mà xin visa đi thì anh bao nhiêu tuổi, và mình dùng cái luật trừ giống như nãy anh nói. Còn nếu mà ba má anh được bảo lãnh bởi vì người anh hoặc là người chị mà có quốc tịch, thì cái gì nó không có cho người đi ăn theo, có nghĩa là anh sẽ không đi được. Nên vì vậy nếu anh muốn biết rõ ràng hơn thì anh cho Thanh biết coi như là cái diện bảo lãnh là như thế nào, ai đứng ra bảo lãnh, thì tới lúc đó và cái ngày làm hồ sơ bảo lãnh với cái ngày chấp thuận, tới lúc đó Thanh có thể trả lời rõ ràng hơn.
Vâng, Thúy Lê hỏi ông nội đi diện HO sĩ quan Mỹ bảo lãnh năm 1996, qua đó được 3 năm thì mất. Bây giờ ông nội đang làm hồ sơ bảo lãnh con cháu lúc đó đó, dở dang, mất như vậy rồi đường nào để có thể lục lại hồ sơ?
Dạ thưa chị, bên này họ sở di trú họ có một cái nó gọi là cái Freedom of Information Act request đó, nó gọi là FOIA, cái đơn là G639. Thì nếu mà mình không có những cái tài liệu về hồ sơ thì mình có thể gửi cái đơn G639 vào cho sở di trú mình điền cái những tài liệu trong đó, mình xin sở di trú cho mình cái bản copy của những cái giấy tờ nằm trong cái bộ hồ sơ đó. Thì một khi sở di trú họ, nếu mà họ tìm được, họ gửi cho mình cái dĩa CD, mình có thể duyệt cái dĩa CD và trong đó thông thường họ có những cái hóa đơn mà sở di trú họ đã nhận được cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là cái copy của cái hồ sơ bảo lãnh, tới lúc đó mình mới biết là có giấy tờ hay không. Còn nếu mà chị nói là ông đã bảo lãnh nhưng mà mình không có gì hết, mình cũng không có gì chứng minh, thì có thể là cơ hội ông cũng chỉ làm thôi nhưng mà chưa nộp. Hoặc nếu mà ông nộp hết thì mình có thể làm cái FOIA để mà mình xin những cái bản copy đó, tới lúc đó mình mới biết là cái hồ sơ có hay không.
Dạ, du xe Tuấn Trần, diện F3 từ khi bảo lãnh cho tới khi phỏng vấn qua những bước trình tự như thế nào, xin luật sư tóm tắt.
Nếu mà F3 từ lúc mà làm giấy tờ tới lúc phỏng vấn thì có nghĩa là anh phải đợi cái thời gian cái visa nó current trước đã. Xong một khi hồ sơ gửi qua cho trung tâm thị thực, tới lúc đó anh đóng cái tiền visa và anh đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Đóng những cái đó xong, anh làm cái đơn DS-260 cho những cái người mà họ có thể đi. Làm đơn DS-260 xong, anh phải làm nguyên cái bộ hồ sơ về bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2 và những cái giấy giống như hôn thú, giấy khai sinh và những bản chính, anh gửi hết vào cho trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực họ hoàn tất cái bộ hồ sơ đó, họ gửi về cho lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cho anh một cái ngày đi phỏng vấn. Trước khi cái ngày anh đi phỏng vấn, anh tới vô bệnh viện để anh khám sức khỏe và anh đi chích ngừa. Anh khám sức khỏe xong, anh chích ngừa xong, họ sẽ đưa cho anh một cái giấy khám sức khỏe và chích ngừa. Hoặc có nhiều lúc bệnh viện họ gửi thẳng cái giấy đó vào cho lãnh sự quán. Tới ngày đi phỏng vấn thì anh đi phỏng vấn, anh đưa thêm mấy cái hình hộ chiếu và cái hộ chiếu của anh. Phỏng vấn xong thì nếu mà anh được cấp đó, thì họ sẽ giữ hộ chiếu của anh lại để họ đóng cái dấu mộc cái visa để cho anh đi qua nước Mỹ. Và một khi anh có dấu mộc đó xong rồi, anh phải nhớ là anh phải trả cái số tiền 165 đồng để cho nước Mỹ hoặc là để cho sở di trú hoặc là làm cái thẻ xanh cho anh. Rồi xong anh dùng cái visa đó anh qua Mỹ, xong anh đợi cỡ 3 tháng tới 5 tháng thì cái thẻ xanh họ sẽ gửi về cho anh, tới lúc đó anh là người thường trú nhân luôn.
Dạ, Xuân Diệu Trần, chồng tôi người Việt quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ định cư Mỹ mất bao lâu, tài khoản ngân hàng cần bao nhiêu?
Nói chung là cái thời gian sẽ làm khoảng 1 năm từ cái lúc mà mình làm đơn bảo lãnh tới lúc mà cái người đó qua đây. Còn ví dụ quý vị mà làm đơn bảo lãnh, quý vị phải nhớ có hai tình trạng: một là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Việt Nam, hoặc hai là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Mỹ. Thì nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Việt Nam thì cái thời gian mà quý vị sẽ cần là cỡ 12 tới 15 tháng từ lúc mà nộp giấy tờ tới lúc mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ thì cái thời gian đợi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ và họ gọi đi phỏng vấn cũng là cỡ 1 năm. Rồi còn cái về vấn đề bảo trợ tài chính mà quý vị cần bao nhiêu á, cái này quý vị phải coi lại cái người đứng bên này để làm giấy tờ cho quý vị mỗi năm họ khai thuế, họ có thêm giống như có con cái ở dưới đó hay không, họ chỉ nói là họ đứng một mình họ thôi. Nếu mà họ chỉ là đứng tên một mình họ và họ chỉ làm một mình họ mà họ không có thêm ai khác hết á, thì cái số tiền mà họ cần để mà đủ cho bảo lãnh cho quý vị thì ít nhất là 21.000 cho mỗi năm. 21.000 là cái tiền gọi là cái tiền adjusted gross income, có nghĩa là cái tiền mình có xong mình trừ ra một con số nào đó là xong, mình có cái adjusted gross income, hình như cái line cho cái nhưng mà cái line là hình như cái hàng số 43 trong cái trang 40 á. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ cần nhớ một cái là như vậy, nếu mà chỉ có một người quý vị, người chồng bảo lãnh người vợ và không có con cái, và người chồng bên này không có ai mà coi như là người chồng có thể claim cho thuế á, thì con số là cỡ 21.000. Và quý vị cứ tăng thêm cỡ 5.000 cho mỗi người sau đó. Ví dụ người chồng bảo lãnh người vợ mà người vợ lại có 2 người con riêng thì cái gia đình sẽ là 4. Thì thay vì 21.000 thì người chồng thông thường sẽ cần cỡ 30.000, 31.000. Thì cái con số này nó sẽ thay đổi mỗi năm, bởi vì cái Federal Poverty Guideline nước Mỹ mỗi năm họ lại đưa ra một cái bảng mới, và cái số tiền nó sẽ chênh lệch lên một chút để vào cho inflation đó. Thì cứ mỗi năm nó chênh lệch cỡ 200-300 đồng cho mỗi người, thì cái đó tùy thôi. quý vị cho Khanh biết cái con số cố định là bao nhiêu, Khanh sẽ nói cho quý vị cái người bên này họ cần phải có bao nhiêu.
Câu hỏi của Linh gửi email về chương trình, đang là du học sinh ở Mỹ trên 18 tuổi. Hiện có một người cô chưa lập gia đình sống ở Georgia muốn nhận làm con nuôi. Thì xin hỏi về cái thủ tục nhận du học sinh làm con nuôi như thế nào ra sao?
Dạ thưa chị, cái này là ngoài cái sự trả lời của Khanh, bởi vì trước hết là Khanh là luật sư bên Texas, Khanh không có thể nào nói về cái vấn đề luật của bên Georgia. Tại vì trước hết cái, nếu mà chị muốn làm bảo lãnh con nuôi đó, nó chia ra hai phần. Trước hết là luật gia đình, rồi sau đó là luật của sở di trú. Luật gia đình đó, thì mỗi tiểu bang họ có một cái luật cố định riêng. Và Khanh thì chỉ làm luật gia đình bên Texas thôi, chứ Khanh không có thể nào làm luật gia đình bên bên Georgia được. Nhưng mà nếu mà chị ở Texas, bây giờ Khanh chỉ trả lời bên Texas thôi nhé. Cái quá trình là như vậy, trước hết cái người cô họ sẽ điền một cái đơn với luật với quan tòa gia đình, họ nói là bây giờ họ muốn nhận chị làm con nuôi. Nhưng mà vấn đề với con nuôi á là chị, cái người con nuôi phải được nhận trước khi 18 tuổi. Để về cái luật di trú nó đòi hỏi là cái người con nuôi này phải được nhận trước làm con nuôi trước khi 18 tuổi, chứ không có thể nào sau khi 18 tuổi được hết đó. Nếu mà sau khi 18 tuổi thì cho dù có quan tòa họ có cho nhận làm con nuôi, mình cũng không có thể nào mà điền đơn để mà bỏ lại cho người con nuôi này được. Nên vì vậy, ví dụ bên Texas đi chẳng hạn, Khanh đứng ra, Khanh nói ok, Khanh muốn nhận một đứa bé làm con nuôi, đứa bé này hiện tại đang 16 tuổi. Khanh đi hết cái vấn đề về cái tòa, về gia đình và quan tòa họ chấp nhận, họ ký cái đơn cho Khanh nhận cái đứa bé 16 tuổi này làm con nuôi. Sau đó Khanh quay ngược lại, Khanh xin với sở di trú, Khanh làm cái I-130 và cái đơn 485 cho đứa bé để nó thành thường trú nhân. Cái hồ sơ đó không thành vấn đề. Bên Texas họ không có họ cho nhận làm con nuôi trong hai trường hợp, dưới tuổi vị thành niên là 18 tuổi hoặc là trên tuổi vị thành niên. Nhưng mà quý vị phải nhớ cái đó là chỉ là phần của luật của tiểu bang thôi, nhưng mà luật của di trú đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn nhận làm con nuôi thì cái việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cái đứa bé này đó là 18 tuổi. Nếu mà nó sau 18 tuổi thì cho dù quan tòa họ có chấp cái đơn để xin làm con nuôi đi không nữa, sở di trú họ cũng không có cho làm cái đơn bảo trợ coi như bảo lãnh.
Thanh Thúy Trần xin tư vấn diện đầu tư. Thì trước đây chúng tôi đã làm chương trình về EB5 diện đầu tư, các bạn có thể coi lại trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc là trên Facebook của VOA vào video kiếm lại cũng có. Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ trở lại chương trình EB5 diện đầu tư với luật sư Khanh Phạm. Bạn vui lòng chờ một chút xíu, một thời gian nhé, vì ngày hôm nay xin ưu tiên cho những cái thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Cảm ơn Thanh Thúy. Lãnh diện F4 mấy năm, câu hỏi của Phương Nguyễn thưa luật sư.
Dạ, nếu mà chị làm diện F4 thì cái thời gian đợi là cỡ 13 năm, tại vì bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 5 2004, thì mà bây giờ mình là ngày 25 tháng 10 2017.
13 năm, dạ.
Có 13 năm ạ.
Dạ, Thu Trần, một người con lai ở Việt Nam, chúc luật sư luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn Thu Trần rất nhiều, mong bạn theo dõi chương trình của luật sư Khanh thường xuyên nhé. Vâng, Anna Lê hỏi luật sư Khanh, F2B mấy năm ạ?
Dạ thưa chị, F2B bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 11 2010, nên nếu mà chị chưa có nộp hồ sơ đó, thì cái thời gian của chị đợi cỡ ít nhất cũng là 7 năm.
Mỹ Hạnh Nguyễn xin hỏi luật sư, cậu mở em ở bang Colorado muốn bảo lãnh em qua Mỹ làm việc cho tiệm riêng, được không?
Cái này cũng hơi khó đó chị. Làm được, nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm cái nhãn EB3. Nhưng mà trước hết là cậu mở của chị phải... cái EB3 để Khanh với chị Trà My một ngày khác sẽ nói. Cái này có thể được, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ hơi khó bởi vì cái sự liên hệ giữa chị và người cậu và người mợ này. Nên vì vậy tới lúc mà Khanh nói về EB3, Khanh sẽ giải thích rõ ràng. Cái này, cái câu trả lời của Khanh là có thể được, nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chị.
Dạ, có thể được nhưng hơi rắc rối. Chương trình EB3 là bảo lãnh những cái diện lao động đặc biệt đó, chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu bà Mỹ Hạnh cần ngay lúc này thì xin vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Khanh BBSOS ở Texas thì để được hướng dẫn riêng nhé. Bạn Ngọc Huyền xin cho hỏi, anh chị bảo lãnh mẹ ruột mất bao lâu? Bảo lãnh em trai mất bao lâu ạ, luật sư?
Nếu mà người anh, người chị có quốc tịch thì bảo lãnh mẹ ruột thì trong vòng cỡ 12-15 tháng là được rồi. Còn nếu mà bảo lãnh em trai thì cỡ 13 năm đó chị.
Dạ, Hiệp Vũ Minh có người nhà ở Mỹ cần phải làm gì để được bảo lãnh du lịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh có người quen bên Mỹ thì nói chung cái người quen bên Mỹ này có thể làm cái giấy mời và làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Nhưng mà cái vấn đề còn lại cũng là anh phải lo bên Việt Nam, anh phải chứng minh rằng anh có cái gì đó để mình níu kéo anh để quay trở về Việt Nam lúc mà anh đi du lịch xong. Ví dụ anh có công ăn việc làm, anh có nhà cửa, anh có vợ, có con, Và giống như anh nói lúc đầu chương trình, anh đã đi nhiều nước khác nhau và anh chưa bao giờ vi phạm những cái luật pháp, luật di trú của những nước đó, thì cơ hội anh đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh chỉ nghĩ là ồ anh có người thân ở bên Mỹ và họ chỉ làm giấy mời là cái cơ hội anh sẽ cao, thì cái đó không bao giờ, cái đó không có đúng. Bởi vì họ cũng coi cái cá nhân của anh bên Việt Nam nữa, coi như anh có gì không. Nếu mà anh còn trẻ quá, anh không có sở hữu gì hết, cơ hội anh được đi sẽ rất là thấp.
Dạ Khanh Phạm, hồ sơ F4 có thay đổi người bảo lãnh được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ không ạ. Hồ sơ F4 không, những cái hồ sơ này không có bao giờ được thay đổi cái hồ sơ cái người bảo lãnh. Nếu mà anh muốn thay đổi người bảo lãnh thì cái người đó họ phải đứng ra họ làm lại cái hồ sơ mới, và anh sẽ coi như là mất cái hàng đứng của mình. Mình không có thể nào có một người làm cái hồ sơ và có một cái ngày sau đó mình nói ok mình muốn thay thế cái người khác vào cái người này được hay không, cái đó thì không. Nhưng mà anh có thể có 3-4 người đứng ra làm hồ sơ cho anh, nhưng mà mỗi cái hồ sơ nó sẽ khác với những cái ngày đợi khác nhau.
Dạ vâng, có thể nhiều người bảo lãnh một lúc, hồ sơ nào tới trước thì mình sẽ đi theo cái chuyện đó thì được. Dạ. Chứ còn một cái hồ sơ không có thay đổi rút tên của người này ra thế người kia được. Dạ, bạn Giao Võ hỏi F4, Priority Date 30 tháng Giêng 2015, chừng nào mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ, bây giờ Priority Date của F4 là ngày 8 tháng 5 2014, coi như chỉ đợi ít nhất phải 11 năm nữa ạ.
Dạ, Kim Anh, luật sư ơi, tôi đang sống ở Pháp, muốn du lịch Mỹ cần những gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị sống ở Pháp mà chị có quốc tịch Pháp đó, thì chị du lịch Mỹ chị cứ đi thẳng thôi, chị chỉ cần register với cái ESTA, nó gọi là ESTA, Electronic Safety Travel System gì đó, thì chị trả cho họ một cái con cỡ mấy chục đồng, và sau đó chị chỉ dùng cái hộ chiếu của Pháp, chị có thể qua Mỹ, chị ở trong vòng 90 ngày chị rời khỏi và miễn thị thực. Còn nếu mà chị ở Pháp mà chị coi như là một người thường trú nhân mà quốc tịch của chị lại ở quốc tịch Việt Nam, thì tới lúc đó chị phải xin với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Pháp cho chị cái visa đi là tới lúc đó chị mới có thể qua đây được.
Trần Nguyễn Khoa hiện bây giờ 17 tuổi, chị của bạn đang nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và bạn. Như vậy bạn có được đi theo không?
Dạ thưa anh, nếu mà chị của anh bảo lãnh cho ba má của anh đó, thì giống như anh nói ngay đầu chương trình thì anh không có thể nào đi ăn theo được. Chị của anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho anh, coi như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì nhưng mà cái thời gian anh đợi sẽ rất khác biệt với thời gian ba má của anh đợi. Ba má của anh thì coi như là không phải đợi nữa rồi. Một khi hồ sơ chấp thuận là ba má của anh có thể tiến tới cái con đường kế tiếp là coi như là xin đưa tới cái cuộc phỏng vấn để xin visa để qua Mỹ. Nhưng mà anh không có thể đi ăn theo được dưới cái hồ sơ của ba má của anh.
Vâng, phải mở hồ sơ riêng bảo lãnh theo diện F4 anh chị em. Dạ, bạn Thor Pong Cô Pao hỏi là cha mất mẹ còn nhưng mà mẹ không làm được giấy tờ, có cách nào khác không ạ?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh nói về vấn đề bảo lãnh thì không. Thì nếu mà anh có một người vợ bên Mỹ hoặc là anh có một người thân nhân nào khác giống như anh chị em bên Mỹ có thể mở hồ sơ cho anh thì được. Còn nếu mà cha anh mất mà má anh mà không có làm hồ sơ bảo lãnh được thì coi như là nếu mà muốn đi kiểu đi theo di dân theo gia đình thì không được ạ.
Ellie Phương hỏi có chồng ở là người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và cưới được 3 năm rồi, bây giờ làm giấy tờ mất bao lâu mới được qua Mỹ ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị muốn làm giấy tờ đó, thì nói chung là trong vòng cỡ 12 tháng là xong, 12 tới 15 tháng là xong hết. Nhưng mà cái mà quan trọng là chồng chị phải nộp đơn I-130 bên Mỹ, và xong giống như Thanh nói theo cái quá trình hồi nãy Thanh đã giải thích, một lúc mà cái I-130 nó được chấp thuận thì mình tiến tới với cái trung tâm thị thực mình làm cái đơn bảo trợ cạnh tranh. Mình làm cái đơn DS-260 mình nộp hết vào cơ sở cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ hoàn tất hồ sơ họ gửi về cho lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, chị đi vào chồng chị đi phỏng vấn là xong, lúc chị qua chị có thẻ xanh 10 năm luôn.
Dạ. Hồi nãy bạn Giao Võ. Dạ. Xin luật sư tiếp lời. Dạ.
Dạ xin lỗi chị, chị sẽ có thẻ xanh 10 năm bởi vì cái vụ cưới hỏi của chị đã đầy đủ 3 tuổi lúc mà đã hơn 2 tuổi lúc mà chị có thẻ xanh nên chị sẽ có cái thẻ xanh 10 năm luôn.
À, hồi nãy Giao Võ hỏi luật sư là diện F1 ngày Priority Date 30 tháng Giêng 2015 khi nào mở hồ sơ, không phải là F4. Hồi nãy luật sư trả lời là F1 hay F4 ạ?
Dạ, nếu mà F1 á, thì hiện tại bây giờ họ mới dừng tới ngày 22 tháng 12 năm 2010 mà anh mở hồ sơ là 2014 hay 15 chị. Thì nói chung anh đợi cả 4-5 năm nữa ạ. Chưa tới
năm.
Anh đi phỏng vấn đâu, còn phải một thời gian lâu nữa.
Nguyễn Lâm Tuấn Thanh, anh hai em đang bảo lãnh ba mẹ và em. Anh hai em có quốc tịch và lương 7.000 một tháng. Em hỏi Bảo Lãnh ba và em 15 tuổi thời gian có lâu không và có thể được không? Anh hai đã nộp đơn đầy đủ, đã đóng tiền. Đến tháng 12 là một năm từ ngày nộp đơn. Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa anh, thì ba người anh của anh đó là coi như nếu mà cái lương 7.000 một tháng coi như một năm là 84.000 thì cái lương này coi như là rất là tốt để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Về cái vấn đề người anh của anh có quốc tịch Bảo Lãnh ba má anh thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Nhưng mà cái mà anh muốn nhắc lại là anh không có thể nào đi ăn theo ba má anh được, mà người anh của anh phải mở cái hồ sơ riêng cho anh. Coi như là người có quốc tịch Bảo Lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ đợi mười mấy năm mới tới phiên anh đi được. Anh không thể nào ăn theo ba má anh được, anh phải có một cái con đường đi khác. Có nghĩa ví dụ anh có thể qua đây anh đi du học chẳng hạn, và anh ở lại anh đợi, hoặc là tìm một cách khác để đi. Còn nếu mà anh nghĩ rằng cái người anh của anh sẽ làm Bảo Lãnh cho anh mà anh đi qua, nếu mà làm hồ sơ thì anh phải đợi 13-14 năm anh mới đi được.
Vâng, Luân Võ, thưa luật sư, bố mẹ mình được bà nội Bảo Lãnh. Trong thời gian phỏng vấn 2 tháng bà nội qua đời, nhưng như người cô sai thì vẫn còn sống. Lãnh sự quán Mỹ không chấp thuận vì người Bảo Lãnh qua đời, hồ sơ như vậy có bị đóng lại luôn không?
Dạ thưa anh, nếu mà trong tình trạng đó thì mình quay ngược lại, mình phải coi bà mất trước. Và thì cái này là cái đơn A-130 đó chấp thuận rồi xong bà mới mất. Thì tới lúc đó một khi tới mình phải báo cho sở di trú biết là mình muốn làm cái Humanitarian Reinstatement đó. Tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái Humanitarian Reinstatement, sở di trú họ chấp thuận, anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục, mà ba má anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng mà cái đó mình phải báo cho sở di trú biết và mình phải nói cái ý định của mình là xin cái Humanitarian Reinstatement.
Không còn thời gian để có thể trả lời hết trong ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn thông cảm và xin hẹn gặp lại tuần tới thứ tư cũng giờ này, 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trở lại với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh đã dành rất nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 11 mỗi năm, thế giới kỷ niệm ngày quốc tế chấm dứt việc không trừng phạt đối với những tội phạm chống lại các nhà báo trên thế giới. Các nhà báo thường làm việc với những rủi ro to lớn đối với bản thân để soi sáng những bạo hành và tham nhũng, phơi bày những đe dọa của những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống lại những tin tức tuyên truyền sai lạc. Những tổ chức này đóng một vai trò đáng kể trong việc thực hiện lành mạnh nền dân chủ của chúng ta và củng cố những giá trị dân chủ trên toàn thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói, do nghề nghiệp của mình, các nhà báo thường xuyên bị đe dọa bởi những người muốn làm họ im tiếng. Tại rất nhiều nơi trên thế giới, tội phạm chống các nhà báo không bị trừng trị. Tại Syria, các nhà báo nước ngoài lẫn địa phương thường xuyên bị tấn công và giết hại trong khi tường trình về các cuộc xung đột. Tại Venezuela, chính phủ tự tiện đóng cửa các cơ quan truyền thông để trừng phạt việc tường trình những sự kiện hay trừng phạt những bài bình luận chỉ trích chế độ. Các lực lượng an ninh và những dân quân vũ trang ủng hộ chính phủ quấy nhiễu và tấn công các nhà báo trong những cuộc biểu tình trước đây trong năm vẫn không bị trừng phạt. Tại Iraq, những người làm việc trong ngành truyền thông bị hăm dọa, bị đe dọa giết chết và bị quấy nhiễu. Tại Sudan, chính phủ bắt bớ, quấy nhiễu và đe dọa các nhà báo mà không bị trừng phạt. Tại Uganda, các lực lượng an ninh tiếp tục đe dọa các nhà báo và những cơ sở truyền thông và các giới chức chính phủ đóng cửa các đài phát thanh loan tải những tiếng nói đối lập chính phủ. Tại Nigeria và Nam Sudan, không có chứng cứ quy trách nhiệm cho cảnh sát và các giới chức khác bạo hành các nhà báo. Trong vòng 3 năm liên tiếp, Somalia giữ kỷ lục về việc giết hại những nhà báo nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Tại Nga, việc thiếu tiến bộ trong việc quy trách nhiệm cho những người giết các nhà báo nổi tiếng vẫn còn tồn tại. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ phạm trong những cuộc tấn công chống lại các nhà báo hay những định chế truyền thông độc lập thường chịu những hình phạt tối thiểu. Việc không trừng phạt này đã được làm trầm trọng thêm bằng cách sử dụng hệ thống tư pháp nhắm vào truyền thông độc lập. Tại Azerbaijan, 9 trong số 10 vụ tấn công các nhà báo không tìm ra thủ phạm. Cùng với những quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc để xóa bỏ việc không trừng trị những tội ác chống các nhà báo. Hoa Kỳ tái lập những cam kết quảng bá một nền báo chí tại nước ngoài tự do, chuyên nghiệp và độc lập và thúc đẩy việc quy trách nhiệm cho những người phá hoại tự do báo chí với những đe dọa và bạo động.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.